thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 10 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thời tiết dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Để phòng tránh bệnh cho trẻ, các bậc phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra ngoài đường vào thời điểm nắng nóng, nhất là lúc cao điểm.
Bảo hiểm y tế, chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.
Nhường đường là một trong những thói quen cần phải có khi lưu thông để đảm bảo an toàn, hạn chế va chạm, tai nạn xảy ra. Đây không chỉ là một quy định bắt buộc mà còn là nét văn hóa khi tham gia giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2020, sáng ngày 10 tháng 7, đoàn đại biểu của Thành đoàn Thái Nguyên và Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên đã tổ chức dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong, đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ bốc rỡ, giải tỏa hàng hóa quân sự tại Ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh canh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, quyết tâm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Ngay sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan khu trưng bày các hình ảnh, hiện vật, tái hiện lại những khoảnh khắc trong lao động, sinh hoạt và chiến đấu của các đội viên đại đội 915, cũng như những kỷ vật lịch sử còn lại sau đêm Noel năm 1972 đang được lưu giữ tại khu di tích.
Tổng sản lượng chè búp tươi trong 5 năm qua của xã Tân Cương đạt 24,36 nghìn tấn, tương đương trên 4.800 tấn chè búp khô, tăng 1,5% so với kế hoạch hàng năm. Thu nhập bình quân từ một hecta chè đạt trên 496 triệu đồng trên năm. Từ năm 2015 đến nay, xã Tân Cương có 6 hộ dân được hỗ trợ từ các dự án với tổng số tiền đầu tư là 1,78 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 0,77 tỷ đồng cho các dự án mua sắm thiết bị chế biến chè. Có 8 xóm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống cấp tỉnh. 2 hợp tác xã là hợp tác xã chè Hảo Đạt và hợp tác xã chè Tâm Trà Thái có sản phẩm trà đạt tiêu chuẩn chất lượng của chương trình mỗi xã một sản phẩm. Có được kết quả đó là do Đảng ủy xã Tân Cương đã chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh việc phát triển cây chè nhằm tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm gắn với việc bảo tồn giống chè Trung Du, tăng cường quảng bá thương hiệu chè Tân Cương. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các phòng chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn về bảo tồn phát triển giống chè Trung Du, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hỗ trợ người trồng chè theo hình thức đối ứng để nhân dân mua trang thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất, xây dựng nhà xưởng phục vụ chế biến, bảo quản sản phẩm chè.
Ngày 10 tháng 7, cô và trò trường mầm non Núi Voi, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường mầm non Núi Voi tiền thân là nhà trẻ mỏ đá Núi Voi, được thành lập năm 1990 với nhiệm vụ là trông giữ con em công nhân mỏ đá Núi Voi thuộc công ty gang thép Thái Nguyên. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhất là khi điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên, nhà trường đã trở thành một trong những đơn vị lớn mạnh trong hệ thống các trường mầm non của thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, nhà trường có cơ sở vật chất khang trang hiện đại với quy mô 10 lớp, gần 300 học sinh và 34 giáo viên. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và chăm sóc trẻ qua mỗi ngày, nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Hàng năm, 100% trẻ được chăm sóc và theo dõi sức khỏe qua biểu đồ tăng trưởng 3 tháng 1. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cuối năm giảm so với đầu năm, từ 5 đến 6% so với đầu năm học. 100% giáo viên của nhà trường đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Trên 80% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và tỉnh, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm 2006, nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện có hiệu quả các hoạt động và phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, như mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Với những thành tích đạt được, nhà trường đã vinh dự được nhiều cấp ngành khen thưởng như Huân chương Lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm học 2019-2020 này, nhà trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ trung bình luôn ở mức 35 đến 36 độ C, thậm chí có lúc cao điểm có thể lên đến 39 đến 40 độ C, đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ em. Nắng nóng đã trở thành nguyên nhân của nhiều bệnh nhi ở thời điểm này. Nhiều bệnh viện trên địa bàn đang tiếp nhận điều trị, thậm chí là cấp cứu nhiều trường hợp trẻ em mắc các bệnh phổ biến trong mùa hè. Như hàng năm, vào thời điểm từ tháng 4 đổ ra, Bệnh viện A Thái Nguyên lại tiếp nhận nhiều hơn số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị. Trong đó, nhiều trường hợp phải nhập viện nội trú với các bệnh về hô hấp, viêm phổi, viêm trên khí quản, tiêu hóa, sốt siêu vi, tiêu chảy cấp. Chị Vũ Thị Luyện, tổ 27, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, các cháu cũng đều như nhau, cháu nào có sức đề kháng tốt hơn thì bị nhẹ hơn. Có hôm các cháu nhập viện cấp cứu rất đông, các bác sĩ rất vất vả, bé nhà mình bị sốt cao, tiêu chảy nhiều. Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến bệnh nhi tăng cao vào những tháng này là do thời tiết nắng nóng kéo dài và tia cực tím khiến sức đề kháng của trẻ em giảm. Tình trạng thiếu nước dẫn đến rối loạn điện giải, nguy cơ mắc các bệnh lý hô hấp. Ngoài ra, nhiệt độ tăng cao khiến thực phẩm dễ ôi thiêu, gây bệnh tiêu hóa. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Thị Kim Oanh, phó khoa nhi Bệnh viện A Thái Nguyên, khi mà con có biểu hiện ho, sốt, đầu tiên các mẹ phải đưa con đến cơ sở y tế. Các bác sĩ sẽ khám, tư vấn để chăm sóc và điều trị. Thứ hai, các mẹ cũng chú ý đến vấn đề tiêm phòng cho các con. Những bệnh mà có vaccine thì phải cho các con tiêm phòng cho đầy đủ. Các bé dưới 6 tháng phải cho bố mẹ hoàn toàn để lấy được đề kháng từ sữa mẹ. Thời tiết dự báo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Để phòng bệnh cho trẻ em, các bậc phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra ngoài đường vào thời điểm nắng nóng, nhất là lúc cao điểm. Trẻ cũng cần được chăm sóc sức khỏe bằng đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, các bậc phụ huynh không nên tự ý điều trị cho trẻ nếu trẻ sốt cao, ho, sổ mũi, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không vì mục đích lợi nhuận. Bảo hiểm y tế mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật.
Ông Đồng Xuân Thuận ở xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công đã phải gắn bó với khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên gần nửa năm nay do mắc căn bệnh ung thư máu. Vì là bệnh hiểm nghèo nên chi phí điều trị rất tốn kém. Ông Thuận cho biết, trung bình mỗi đợt điều trị của ông Thuận chi phí khoảng trên dưới 30 triệu đồng. May nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình mà ông mua liên tục từ năm 2013 đến nay nên ông mới có thể duy trì được việc chữa bệnh. Do ông đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, nên ông được bảo hiểm y tế cấp giấy miễn cùng chi trả khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Chính vì vậy, ông mới có điều kiện để chữa bệnh. Ông Thuận chia sẻ.
Bảo hiểm y tế này cũng đỡ, tức là chia làm 10 phần thì là đỡ được 8 phần. Đối với lại gia đình, nếu mà không có bảo hiểm thì thật đúng là gia đình cũng không đủ khả năng để làm chuyên viện như này nữa.
Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, trong 5 tháng đầu năm 2020 đã có trên 120.000 lượt bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình đi khám chữa bệnh. Trong đó rất nhiều trường hợp có chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ 80% trở lên. Bên cạnh lợi ích về việc Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh, trong những năm qua, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế cũng đã mở rộng rất nhiều khi họ được tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến. Hiện nay, hầu hết thuốc, dịch vụ kỹ thuật đều được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả khi khám chữa bệnh đúng tuyến. thông tuyến huyện từ năm 2016 cũng được đánh giá là một trong những đột phá của chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, việc thông tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại tuyến huyện trở xuống, được tiếp cận cơ sở khám chữa bệnh ban đầu gần nhất, nhanh nhất và hưởng quyền lợi ở mức cao nhất. Chị Lê Thị Hạnh ở thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm cho biết.
Lựa chọn cái bệnh viện này là thứ nhất là thông tuyến bảo hiểm, thứ hai là em đã từng điều trị ở đây 2 lần rồi. Thế cho nên là em lựa chọn vì y tá bác sĩ rất là tận tâm, tận tình.
Song hành với việc mở rộng quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế, trong thời gian qua, các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cũng đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cơ sở vật chất ở nơi đăng ký, phòng khám buồng bệnh được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại. Cùng với đó là tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ ngày càng thân thiện, gần gũi, tận tình. Nói về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Phối hợp giữa bảo hiểm y tế và các cơ sở y tế rất là chặt chẽ để làm sao mà nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế và làm sao mà thu hẹp cái khoảng cách giữa cái dịch vụ của người khám chữa bệnh theo cầu và người khám chữa bệnh hưởng bảo hiểm y tế. Thế và hiện nay Bệnh viện Trung Thái Nguyên cũng đã triển khai rất nhiều các cái cơ sở khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm mà dịch vụ ngang tầm với cả dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có bảo hiểm.
Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên hiện đang là một trong số các địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2020 này, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 98,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Qua 6 tháng đầu năm, mục tiêu này đã gần hoàn thành khi đạt tỷ lệ 98,3%. Tuy nhiên, ngành bảo hiểm xã hội cũng không chủ quan mà sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng đến các nhóm đối tượng tiềm năng.
Chúng tôi tập trung những cái nhóm đối tượng mà ở những cái gia đình mà có khả năng người ta có cái điều kiện kinh tế, người ta có thể là tham gia bảo hiểm y tế thì chúng tôi phân chia ra thành từng cái nhóm đối tượng để phối hợp với các cái chính quyền phường xã tổ dân phố để mời những cái đối tượng đấy để tập trung những cái hội nghị ở tại các cái xã phường để tuyên truyền những cái quyền lợi cũng như là cái mức đóng, phương thức đóng rồi những cái lợi ích thiết thực trong cái quá trình tham gia bảo hiểm y tế để những cái đối tượng hộ gia đình đấy người ta nhận thức được ngay trong cái hội nghị và có thể người ta tham gia ngay hoặc là sau hội nghị người ta tham gia ngay.
Chính sách bảo hiểm y tế đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Với việc cơ bản người dân đã tham gia bảo hiểm y tế, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, làm tốt công tác giám định bảo hiểm y tế, kiểm soát việc gia tăng chi phí khám chữa bệnh, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 1 tháng 7 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Tuần qua xử lý gần 230 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Công tác đào tạo sát hạch lái xe cần tiếp tục được nâng cao. Bài viết cần xây dựng văn hóa nhường đường khi tham gia giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên trước khi nghỉ hè. Tính từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hàng chục lượt tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý gần 230 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ. Tạm giữ 3 ô tô con, 18 xe máy và tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 40 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm hơn 76 trường hợp, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ 68 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 16 trường hợp, có nồng độ cồn vượt quá quy định 3 trường hợp, v.v. Trong tuần, trên địa bàn chỉ xảy ra một vụ va chạm giao thông làm hai người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục huy động toàn lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn. Ngoài việc phát hiện các lỗi thông thường, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phát hiện thêm các vi phạm khác như tàng trữ vũ khí, ma túy, đối tượng truy nã.
Cần tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn giáo viên, giám sát chặt công tác duyệt hồ sơ để nâng cao chất lượng đầu vào là yêu cầu của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đối với các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác đào tạo, sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe 6 tháng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm vừa mới được Sở Giao thông Vận tải tổ chức. Mặc dù bị gián đoạn hoạt động do dịch bệnh COVID-19, nhưng ngay sau khi dịch bệnh được khống chế, cơ quan chức năng kịp thời triển khai, hướng dẫn các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe ổn định. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã cấp mới hơn 8.700 giấy phép lái xe ô tô, hơn 9.000 giấy phép lái xe mô tô và giải quyết cấp đổi gần 7.000 giấy phép. Cùng với đó, Sở đã cấp hơn 600 giấy phép xe tập lái, trong đó có 98 giấy phép mới và cấp mới 9 giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. Bên cạnh đó, công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đánh giá chất lượng đào tạo chưa ổn định, tỷ lệ đạt có khóa còn thấp, khoảng 40%.
Thưa quý vị và các bạn, nhường đường là một trong những thói quen cần phải có khi lưu thông để đảm bảo an toàn, hạn chế va chạm, tai nạn xảy ra. Đây không chỉ là một quy định bắt buộc mà còn là nét văn hóa khi tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Thủy Dương.
Khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, người đi đường không khó bắt gặp những trường hợp phóng xe với tốc độ cao trong ngõ nhỏ ra đường lớn một cách vô ý thức, không thực hiện đúng các quy tắc đảm bảo an toàn và nhường đường theo quy định. Nhiều vụ va chạm tai nạn giao thông đường bộ xảy ra mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc người điều khiển phương tiện không nhường đường tại nơi giao nhau. Thực trạng trên là do một số người dân thiếu ý thức chấp hành pháp luật, chủ quan, muốn đi nhanh, về nhanh nên đã vi phạm lỗi không quan sát, không nhường đường, không ra tín hiệu khi chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường lớn, đường ưu tiên. Nói về vấn đề này, ông Hoàng Văn Minh, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Nhiều khi tham gia giao thông tôi đi ra ngoài, cho nên là tôi thấy được những cái tình trạng là hầu như là dân mình ý, ở trong các cái con hẻm, con ngõ đi ra ấy, là không có sự quan sát và cũng không có cái sự đảm bảo về tín hiệu, về đèn. Xin nhan để xin đường sang bên trái hoặc bên phải mà cứ thế là với cái tốc độ cũng tương đối là khá cao, cứ thế là không quan sát gì cả và lao thẳng ra ngoài và nhập vào các làn đường trục chính, và nhiều khi đụng độ mà nó dẫn đến những cái va chạm, những cái tai nạn là rất thương tâm và không đáng có. Cho nên là tôi cũng đề nghị với các ban ngành đoàn thể có trách nhiệm làm thế nào tuyên truyền phổ biến để nâng cao cái ý thức người dân.
Nguyên nhân chính dẫn tới các vi phạm này là do người điều khiển phương tiện giao thông chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc không nhường đường, quan sát mỗi khi di chuyển từ nhà hay trong ngõ ra đường chính. Hành vi đi xe nguy hiểm này được lặp lại nhiều lần, dần trở thành thói quen khó bỏ của họ. Điều này thật sự đáng lo ngại, bởi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có rất nhiều đường nhỏ, ngõ ngách giao với đường lớn, quốc lộ. Nếu người dân không ý thức được vấn đề nhường đường khi chạy từ nhà hay từ trong ngõ ra đường lớn, thì khả năng xảy ra va chạm, tai nạn giao thông là rất cao. Bên cạnh đó, nhiều người vi phạm vì chưa phân biệt được đâu là đường chính, đường ưu tiên, đâu là đường nhánh, đường không ưu tiên, nên không áp dụng hoặc áp dụng chưa đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn và quy tắc nhường đường khi đến nơi giao nhau. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Huệ, phường Đồng Quang nói.
Bình thường thì cứ thế là đi thôi chứ cũng chẳng quan sát gì cả. Thì hôm đấy là cứ theo thói quen thì bình thường mình cứ đi như thế thì cũng chẳng để ý gì cả đâu. Từ trong ngõ thì phi ra, bởi vì cứ nghĩ là ngoài đường là không có ai nên là thôi mình cứ phi ra thôi. Nhưng mà hôm đấy thế nào vô tình có cái anh ấy đi. Thế là suýt thì anh đâm, nếu mà đùa đấy mà anh ấy mà đi nhanh ấy thì là tai nạn đấy. May lắm đấy, anh ấy cũng đi chậm chậm mà anh nhìn thấy mình phi từ trong ngõ ra phi nhanh như thế nên là anh cũng biết là anh ấy giảm tốc độ đi rồi. Thế sau đợt đấy là về cũng hốt, mình cũng thấy là mình sai. Nên là thôi là từ lần sau là mình phải rút kinh nghiệm là trong ngõ phi ra là mình đi thật chậm và phải chú ý quan sát.
Luật giao thông đường bộ quy định rất rõ, tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế những thương vong và thiệt hại do va chạm, tai nạn giao thông gây ra, người tham gia giao thông cần hiểu rõ và chấp hành đúng các quy định của luật, nhất là các quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Bản thân mỗi người điều khiển phương tiện cũng cần nâng cao ý thức khi đi từ đường nhánh, ngõ nhỏ, trong nhà, ra đường chính, phải chú ý quan sát hai phía, giảm tốc độ, bấm còi nếu cần thiết và phải nhường đường nếu có phương tiện khác đang lưu thông trên đường chính. Thực hiện những thao tác trên, người điều khiển phương tiện không chỉ bảo đảm an toàn cho mình mà còn cho những người khác tham gia giao thông. Đừng vì chủ quan hay vội vàng, thiếu quan sát mà vi phạm pháp luật, để rồi khi va chạm, tai nạn giao thông xảy ra thì bản thân, gia đình và xã hội phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.
Giao thông bạn ơi, mỗi khi ra đường không đi lấn tuyến. Giao thông bạn ơi, mũ nón an toàn phải nhớ mang theo. Giao thông bạn ơi, mỗi khi qua đường phải đi đúng lối. Giao thông bạn ơi, lái xe an toàn nhẹ bớt âu lo. Đừng buông tay lái, đừng phóng xe nhanh, đừng dừng ngang lối, đừng có hơi men, đừng nên lô giỡn, lạng lách không hay, đừng đi sai tuyến, những điều không nên. Đừng vì một phút men say, để rồi hối tiếc mai sau. Đừng vội nên phóng xe nhanh, đau thương phù lấp cuộc đời. An toàn giao thông lợi nước an dân. An toàn giao thông cuộc sống thêm vui. An toàn giao thông hạnh phúc muôn nơi. An toàn giao thông hạnh phúc muôn nhà, người người yên vui.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 10 ngày 11 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Hai thương hiệu, một niềm tin. Chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viên bách lộc trường cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và thế giới kim cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Tiến Dũng, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!